Tĩnh tâm. Vậy xin mời Phật tử chúng ta hãy nhắm mắt lại để tĩnh tâm 5 phút mô Phật. Chúng ta sẽ nghe giảng tiếp về cái đề tài những kiếp luân hồi. Đây là kỳ thứ 5 chúng ta học. Thì trong kỳ này thầy sẽ nói tiếp về cái thế giới mà chúng ta ở. Vì cái giới thế giới ấy á, đối với vũ trụ thì có tam thiên đại thiên thế giới, còn chúng ta ở thì đạo Phật gọi là đó là một tiểu thế giới. Vậy thì cái một tiểu thế giới nó gồm có những gì? Ở đây á, thầy sẽ vẽ ra một cái sơ đồ để cho quý Phật tử sẽ thấy rằng một tiểu thế giới bao gồm những cái điều gì. Cái một tiểu thế giới nó bao gồm như thế này. Cái sơ đồ á, Đức Phật nói rằng có một cái núi Thiết Vi. Thì cái núi Thiết Vi này nó gồm có, thứ nhất á, nó được bao bọc bởi 9 cái dãy núi. 9 cái dãy núi bao bọc chung quanh núi Thiết Vi này, 9 cái lớp á. Thì trong cái 9 cái lớp núi này á, thì mỗi một lớp như vậy nó có một cái lớp biển. Thành ra 9 dãy núi này vô tới trong này á, thì gồm có 9 lớp núi và 8 lớp biển. Thì trong cái lớp núi lớp biển này á, thì nó có gồm, nó có 4 châu. Chia, nếu mà chia Đông Tây Nam Bắc thì nó có 4 châu. Thứ nhất là Đông á, về phía Đông á, thì có Đông Thắng Thần Châu. Về phía Nam á, thì có Nam Thiên Bộ Châu, cũng gọi là Nam Diêm Phù Đề. Về phía Tây á, thì có Tây Ngưu Hóa Châu. Về phía Bắc á, thì có Bắc Cu Lô Châu. Tức là có 4 châu nằm ở 4 phía Đông Tây Nam Bắc. Rồi lên trên cao lên một tí thì nó có, cũng có gọi là 4 cái cảnh trời. Cảnh trời thứ nhất nó gọi là Tứ Thiên Vương Thiên, trấn cai quản ở trên cái núi Thiết Vi này, tức là trấn thủ bao bọc bảo vệ cái núi Thiết Vi này, nó gọi là cõi trời Tứ Thiên Vương. À, bên trên cái cõi trời Tứ Thiên Vương á, thì có một cái cõi trời bên trên cái núi Thiết Vi này nè, thì có cái cõi trời nó gọi là cõi trời 33, là Tam Thập Tam Thiên. Trên cái cõi trời Tam Thập Tam Thiên thì có Dạ Ma Thiên. Trên cái cõi trời Dạ Ma thì có cõi trời Đâu Xuất Thiên. Trên cái cõi trời Đâu Xuất á, thì có cõi trời Hóa Lạc Thiên. Trên cái cõi trời Hóa Lạc thì có cái cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên. Như vậy á, tất cả nói về cái cõi trời thì gồm có 6 cảnh giới, 6 cái cảnh trời. Thì trong 6 cảnh trời này á, ở cái khoảng không chỗ này nè, là mặt trời và mặt trăng. Thì mặt trời mặt trăng chiếu sáng 6 cái cảnh giới chư thiên và 6 cái châu này. Đó. Thì đây á, là gọi là thế giới quan, một tiểu thế giới của đạo Phật. ở đây á, thì Đức Phật, ngày xưa thì Đức Phật nói cái từ khác, chúng ta rất là khó so sánh, nhưng mà nhìn sơ đồ này ta cũng có thể đoán rằng Đức Phật muốn nói tới một cái thái dương hệ của thế giới chúng ta hôm nay đang nói. Thì một thái dương hệ chúng ta đã biết rồi, gồm có một mặt trời, một mặt trăng, và những cái hành tinh chung quanh khác như là kim tinh, mộc tinh, hỏa tinh, thổ tinh, diêm vương tinh, vân vân. Tức là một cái hệ thống thái dương hệ dường như là gồm có tất cả là 19 cái ngôi sao, gồm có 9 cái ngôi sao, cái hệ thống thái dương hệ đó. Thì bây giờ chúng ta tạm thời chúng ta có liên quan tới vấn đề này, các cảnh trời này. Chúng ta thấy Đức Phật nói tới 6 cảnh trời, thì ở đây hệ thống thái dương hệ của chúng ta có những cái quả đất khác nhau. Rồi Đức Phật nói rằng có 4 châu, 4 châu cộng thêm là 8 biển. Vậy thì 4 châu đó là gì? Nam Thiện Bồ Châu thì Đức Phật xác nhận rõ rằng là loài người ở cái cõi Ấn Độ. Ở Ấn Độ thì Đức Phật nói rõ ràng rằng đó là Nam Thiện Bồ Châu. Nhưng chúng ta biết rằng quả đất ngày hôm nay chúng ta có 5 châu, chứ không phải có 4 châu, phải không? Châu Á, châu Âu, châu Úc, châu Phi, châu Mỹ. Nhưng mà ngày xưa thì Đức Phật nói 4 châu, vậy thì chúng ta hiểu như thế nào? Thì chúng ta nên hiểu như thế này. Một châu là bao gồm cái châu thứ nhất, bao gồm có châu Á và châu Âu. Tại vì châu Á và châu Âu này nó liền đất với nhau, nó không có thành một cái, không có bị chia bởi biển. Rồi hai cái này gồm lại một châu. Còn lại ba châu kia đó là châu Úc, thứ hai là châu Mỹ, thứ ba là châu Phi. Thì nếu mà chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta cũng sẽ thấy ra đó rõ ràng là 4 châu so với ngày xưa mà Đức Phật nói. Thì tuy nhiên chúng ta so sánh một cách tạm thời để hiểu khái niệm cái thế giới của Đức Phật đề cập tới thôi, chứ còn còn nó có tương đồng 100% hay không á thì chúng ta khó có biết được. Thì trong kinh này thì Đức Phật khái niệm một cái tiểu thế giới. Thì ở đây một cái tiểu thế giới này, như chúng ta biết rằng trên đầu cái cõi Thiết Vi này nè, núi Thiết Vi này nè, là cái cảnh giới sơ thiền, tức là cảnh giới trên này gọi là cảnh giới sắc giới. Từ ở đây, từ đầu núi Thiết Vi đổ xuống thì đây gọi là cảnh giới dục giới. Rồi ở đây thì có biển, có những cái biển lớn. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng trong cái cõi dục giới thì có 6 cảnh tới giờ trời. Rồi cảnh giới gì nữa? Atula, cảnh giới người, cảnh giới súc sanh, cảnh giới vật. Vậy thì cảnh giới người chúng ta ở đâu? Ở trên 4 châu này. Cảnh giới người chúng ta ở đây. Cảnh giới vật cũng ở trên 4 châu này, nhưng mà ở đây thiếu một cái cảnh giới gọi là Atula. Vậy thì Atula nó nằm ở đâu? Nằm ở đâu trong đây? Thì chút nữa chúng ta sẽ nghiên cứu tới Atula riêng. Rồi bây giờ Đức Phật nói rằng dưới Atula còn có cảnh giới ngạ quỷ và cảnh giới địa ngục. Thì ngạ quỷ, địa ngục phải nằm ở đâu? Địa ngục á, nằm ở chung quanh các biển lớn. Địa ngục thì biển á, là địa ngục. Sau nhiều lần mà chúng tôi đọc kinh điển thì chúng tôi xác định rằng biển là địa ngục. Mà tại sao mà Đức Phật nói là địa ngục là lửa cháy, nó nóng, nhưng mà sao mà chúng ta lại thấy biển nó mát vậy? Xin thưa rằng đó là chúng ta thấy mát là tại vì do cái phước báo của chúng ta, cho nên chúng ta rờ vô nước chúng ta không có chết. Chúng ta không có chết. Nhưng mà có những cái loài mà xuống biển là nó chết liền. Vậy thì ai biết cái loài gì? Chúng ta mà dìm xuống biển chúng ta cũng chết nữa, bởi vì chúng ta nó không có thích ứng được cái không khí, cái nước biển. Còn thực ra thì các loài chúng sinh ở địa ngục á, như kỳ trước thầy nói đó, chúng sinh ấy tại vì mang cái tâm nóng giận, cái tâm tức tối, cái tâm phiền muộn, thì cái tâm đó nó gọi là cái tâm lửa. Đó. Tâm lửa mà đáng lẽ cái tâm lửa mà ở vào cái cảnh giới lửa thì nó mới hạp. Nhưng mà tại vì cái tâm lửa cho nên là sanh vào cái thế giới biển, tức là lửa với nước nó chọi nhau. Cho nên rằng chúng sinh mà rơi xuống dưới biển giống như mà lửa mà dục xuống dưới nước á, là nó xèo xèo là nó tắt liền. Cho nên rằng đó là có gọi là nghịch duyên. Cho nên rằng các chúng sinh thì thường thường ở dưới biển, ở trong kinh cũng mô tả là thường thường ở trong các biển á, nó mới chứa các đại địa ngục lớn ở dưới đó. Đó, thì cái đó gọi là biển á. Rồi, tới đây rồi á, chúng ta thầy nhắc lại kỳ trước thầy có nói rằng một cái kiếp tăng kiếp giảm của con người á, thì con người thì ở đây á, nó có liên quan tới cái một cái thế giới. Thế giới này được hình thành là do bốn cái định luật. Định luật đó được gọi là định luật thành trụ hoại không. Đầu tiên cái thế giới này được hình thành, hình thành một thời gian được gọi là trụ, rồi từ từ nó hoại được không. Thì mỗi một cái thời kỳ thành, một thời kỳ trụ, thời kỳ hoại á, thì nó được gọi là trung kiếp đối với cái tuổi thọ của con người. Mà một trung kiếp á, nó bao gồm 20 tiểu kiếp. Mà một tiểu kiếp á, của con người á, là nghi kỳ trước thầy đã tính rồi cho Phật tử nghe rồi, bây giờ thầy chỉ nhắc lại. Một tiểu kiếp của con người gồm có 16.600.000 năm. Một tiểu kiếp có nghĩa là một kiếp tăng, một kiếp giảm. Chứ còn con người, cái tuổi thọ của con người á, thì bây giờ ngày hôm nay chỉ có 100 năm thôi. Tuổi thọ của con người tức là một đời người nó khác với một kiếp. Một kiếp này nó có nghĩa là một kiếp của quả đất. Mà một kiếp của quả đất á, nó gồm có cơ bản là 16.600.000 năm. Mà khi mà 20 tiểu kiếp này nó mới tạo ra một trung kiếp. Một trung kiếp là một cái thời gian thành á. Nếu mình nhân cho 20 tiểu kiếp tức là nó ra 332 triệu năm. Tức là một cái thế giới nó thành á, nó ở trong giai đoạn thành thì nó gồm có 332 triệu năm. Rồi nó trụ 332 triệu năm mà nó hoài và nó không nữa, tức là chúng ta nhân gấp 4 lần lên. Thì có nghĩa là 1 tỷ 328 triệu năm. Vậy thì quả đất của chúng ta từ lúc hình thành cho đến tan hoại, theo tài liệu của Phật giáo thì Đức Phật nói vào khoảng 1 tỷ 328 triệu năm đổ lên. Đó. Chứ không có dưới. Đó. Thì đó là một cái mà khi mà đã một tiểu thế giới nó hoại á, thì nó hoại luôn cả từ mặt trời, mặt trăng của các hành tinh khác. Nó hoại hết, tức là một cái thái dương hệ của chúng ta nó hoại đi, nó sẽ sau đó nó sẽ hoại đi. Thì cái tỷ năm này chúng ta sẽ thấy rằng các nhà khoa học họ cũng thừa nhận rằng cái mặt trời của chúng ta cũng được trên một tỷ năm. Vậy thì nếu chúng ta dựa vào theo kinh Phật thì trái đất của chúng ta nó đang ở trong cái thời kỳ tiến tới từ hoại tiến tới không. Tức là cái thế giới thái dương hệ của chúng ta thôi, chứ còn các thế giới khác nó vẫn bình yên. Chúng ta đang ở thời kỳ từ hoại cho đến không. Mà khi cái thời gian không này tiêu á, thì tất cả những chuyện gì nó xảy ra. Đức Phật nói rằng khi mà cái thế giới này muốn đi đến không á, thì nó xảy ra 4 cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nước. Trường hợp thứ hai là gió. Trường hợp thứ ba là lửa. Nước á, thì đầu tiên tại sao là nước? Nước là tại vì khi mà cái thế giới này nó nóng quá thì tự nhiên nước nó bốc hơi. và nó sẽ làm cho cái quả đất nghĩa là bị ngập nước. Rồi tới gió cũng vậy, nó nóng quá rồi nó làm cho xáo trộn cái không khí. Rồi thứ ba là lửa. Cái thời gian này là cái thời gian đi đến không đây nè. Lửa thì lúc đó Đức Phật nói rằng cái quả đất, tức là cái thế giới của chúng ta, nó sẽ hiện lên hai mặt trời, ba mặt trời, bốn mặt trời cho đến bảy mặt trời. Khi nào bảy mặt trời xuất hiện thì tất cả những cái gì mà nó có mặt ở đây á, nó bị cháy hết. Thì đó là nói theo cái ngôn ngữ mà kinh điển ngày xưa Đức Phật nói. Thì ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta cũng dễ hiểu thôi. Khi mà thái dương hệ của chúng ta quay trên vũ trụ á, mà xui xẻo làm sao gặp một cái dãy ngân hà nào có nào đó, nó có hai ba cái mặt trời, bốn năm mặt trời á, nó trùng trên cái con đường bay của cái thái dương hệ chúng ta, thì lúc ấy chúng ta sẽ thấy được bảy mặt trời. Mà khi bảy mặt trời xuất hiện thì quả đất này coi như là cái thái dương hệ của chúng ta sẽ tiêu luôn, nó bị đốt cháy hết, nó đốt cháy không còn gì nữa, thì lúc ấy gọi là tiêu hoại một thế giới. Ở đây chúng ta sẽ được biết như vậy. Đó là cái căn bản của một thế giới. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sâu về cái từng cái vấn đề một trong các thế giới này. Giờ thầy mới nói, thứ nhất là cái có bốn châu, tức là Nam Thiên Bội Châu, Bắc Cù Lâu Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và Nam Diêm Phù Đề, hay là Nam Thiên Bội Châu, thì chúng ta đã biết rồi. Còn cái cảnh giới Tứ Thiên Vương thì có Tứ Thiên Vương ở đây á, thì trấn ở cái núi Thiết Vi. Núi Thiết Vi thì có bốn vị Thiên Vương làm chủ ở cái cõi trời Tứ Thiên Vương. Bốn vị ấy là phía đông á, thì có Trì Quốc Thiên Vương, phía nam á, thì có Tăng Trưởng Thiên Vương, phía tây thì có Quảng Mục Thiên Vương, và phía bắc thì có Đa Văn Thiên Vương. Ở trên cái cõi trời Tứ Thiên Vương thì có trời Đao Lợi Thiên. Đao Lợi Thiên thì làm vua của cõi trời Đao Lợi Thiên này, tức là Đế Thích. Còn trên cái cõi trời Đao Lợi thì có Dạ Ma Thiên và cái cõi trời Đâu Xuất Thiên. Thì trên cái cõi trời Đâu Xuất này hiện nay thì có Phật Di Lặc đang là thiên chủ ở trên đó. Chờ đến khi mà loài người còn 80 ngàn tuổi thì lúc ấy Phật Di Lặc sẽ xuống thế và độ đời. Thì đó là cái trên cái cõi trời Đế Thích. Rồi bây giờ chúng ta bước sang cái cõi trời Tha Hóa Tự Tại, Hóa Lạc Thiên và Tha Hóa Tự Tại Thiên. Vậy thì bây giờ chúng ta ở đây á, chúng ta sẽ thấy có một cái điều như thế này. Tuổi thọ của một thái dương hệ là 1,328,000,000 năm. Còn bây giờ tuổi thọ của từng chúng sinh ở trên cái cõi, các cõi trời thì như thế nào? Như kỳ trước thầy có nói tuổi thọ của một cái của cái cõi ngạ quỷ á, tuổi thọ của các ngạ quỷ á, thì theo như trong kinh á, Đức Phật nói rằng ngạ quỷ sống 84.000 tuổi. Nhưng mà một ngày của cõi ngạ quỷ thì bằng 5.000 năm của chúng ta ở trên trái đất qua đất. 5.000 năm của chúng ta ở trên quả đất mới tính có một ngày của cõi ngạ quỷ. Mà ngạ quỷ thì sống tới 84.000 tuổi, cho nên chúng ta nhân 5.000 năm lên, chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ thấy là 420 triệu năm, tương đương với cõi người 420 triệu năm. Đó là nói tuổi thọ của ngạ quỷ. Rồi bây giờ chúng ta bước sang cái tuổi thọ của con người thì nó dao động từ bao nhiêu? Dao động của con người là từ bao nhiêu? Từ 10 tuổi cho đến 84.000 tuổi. Đó là nói về loài người. Bây giờ chúng ta nói tới cái loài chư thiên. thì Đức Phật nói rằng nếu mà cái chư thiên ở trên cõi trời tứ thiên vương á, cõi trời tứ thiên vương á, thì trên đó chư thiên sống được 50 tuổi. Và 50 năm ở trên cõi trời tứ thiên vương á, thì mới là một ngày. 50 năm của chúng ta thì mới là một ngày của cõi trời tứ thiên vương. Rồi bước sang cái cõi trời thứ hai, đó là cõi trời 33. Thì trong cõi trời 33 thì chư thiên sống được 100 tuổi. Nhưng mà 100 năm của chúng ta mới bằng một ngày của chư thiên. Đó. Tức là bây giờ mình, nếu mà mình nhân lên á, thì khoảng được 10.000 tuổi của chúng ta. Rồi cái trên cái cõi trời già 33 rồi thì tới cõi trời Dạ Ma. Dạ Ma thì sống được 200 tuổi. Đây chúng tôi, cái này không phải 100 tuổi mà 1.000 tuổi. Tức là cái cõi trời 33 sống được 1.000 tuổi, thì tuổi thọ tương đương là họ sống được 100.000 tuổi. Còn cái này là 2.000 tuổi. Rồi trên này á, là 200 năm mới bằng một ngày. Cõi trời Dạ Ma, còn cõi trời Đâu Xuất á, thì sống được 4.000 tuổi. Và bốn tức là một ngày ở trên cõi trời Đâu Xuất bằng 400 năm của chúng ta dưới này. Cõi trời Hóa Lạc thì sống được 8.000 tuổi, và một ngày ở trên đó bằng 800 năm của chúng ta trên dưới này. Rồi Hóa Lạc, rồi tới Tha Hóa Tự Tại. Tha Hóa Tự Tại Thiên thì sống được 1.600 tuổi, và trên đó 1.600 năm của chúng ta dưới này mới bằng một ngày ở trên đó. Thì ở đây chúng ta dựa theo cái bảng này thì chúng ta cũng biết được tuổi thọ của các loài chúng sinh ở đó. Thì cái loài chúng sinh ở trên cõi Tha Hóa Tự Tại á, sống tuổi thọ cao nhất là 25.600.000 năm. Còn ở đây chúng ta cũng có thể, đây là sống 100.000 tuổi. Đây ở đây sống được 400.000 tuổi. Sống ở đây được là 1.600.000 tuổi. Thấy không? À, sống ở đây được 6.400.000 tuổi. Thì cái cõi cao nhất của cõi dục giới á, thì họ sống được 25.600.000 năm. Đây là những cái cõi mà Đức Phật nói rằng cái cõi sung sướng ở trên cõi trời. Nhưng mà nếu mà chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy một điều này đây nè. Ở cái cõi trời cao nhất á, là cõi trời Tha Hóa Tự Tại, sống được 25.600.000 tuổi. So với cái cõi ngạ quỷ ở trên này á, sống được bao nhiêu? 420 triệu năm. Thì cõi ngạ quỷ á, nó tuổi thọ nó lớn hơn nhiều, thấy không? Ấy, nhưng mà cái cõi ngạ quỷ này tuổi thọ 420 triệu thì không có thấm tháp gì so với cái cõi địa ngục. Cái cõi địa ngục á, thì sống bao lâu? Đức Phật nói rằng không phải chỉ vài trăm năm, chỉ vài triệu năm, mà nhiều lắm. Thì chúng ta ở đây chúng ta thấy rằng cứ nhân, chúng ta ước lượng, Đức Phật không có nói tuổi ở cái cõi địa ngục, nhưng mà chỉ có nói tuổi ở cái cõi ngạ quỷ thôi. À, thì ở đây chúng ta biết được tuổi cõi ngạ quỷ là 420 triệu năm. Vậy thì tuổi của cái cõi địa ngục á, xin thưa rằng á, khi chúng ta vào đó thì cái tuổi thọ của chúng ta nó tương đương với cái tuổi thọ của Thái Dương Hệ của chúng ta, tức là tương đương với cái tuổi thọ của một tiểu thế giới. Khi ai rơi vào địa ngục thì ít nhất cũng phải sống được 1.328.000 năm. Và khi cái thế giới này nó hoại đi rồi thì lúc ấy chúng ta mới thoát được cái cảnh địa ngục. Đó. Cho nên ở dưới địa ngục á, họ tính bằng kiếp chứ không có nói rằng một kiếp hai kiếp, không có nói tính bằng năm nữa. Mà một kiếp của chúng ta đó, chúng ta đã thấy rằng như một kiếp của thế giới là 1.2 tỷ 300 mấy chục triệu năm á, thì sống ở dưới địa ngục á, nếu mà ai tội nhẹ đó thì sống trọn một kiếp rồi chết rồi phát sinh. Còn ai mà tội nặng á, chẳng hạn như đọa vào địa ngục A Tỳ á, thì sống ở dưới đó hàng trăm ngàn kiếp đó. Có nghĩa là cái khi thế giới này thành rồi hoài, hoại đi tới mấy trăm lần đó, thì lúc đó chúng ta mới thoát được cái cõi địa ngục. Mà chúng ta đã biết rằng ai mà vào đọa vào địa ngục A Tỳ á, thì sẽ sống ở dưới đó trăm ngàn kiếp. Mà trăm ngàn kiếp ở dưới đó đó, thì chúng ta nghĩa là gần như là tuổi thọ vĩnh viễn ở dưới đó, chứ không có khó mà lên được lắm. Vậy thì ở đây chúng ta đã thấy rằng á, chư thiên từ cái cõi trời được gọi là cõi trời mà tứ thiên vương cho đến cái cõi trời cao nhất của cõi dục giới á, thì tuổi thọ họ sống ở trên đó so với loài người của chúng ta họ thọ cũng rất là nhiều. À, vì vậy mà ai mà muốn lên được chư thiên á, hưởng được sung sướng á, thì lúc ấy chúng ta cũng phải tu. Nó gọi là cái tu pháp mà đưa lên chư thiên là tu cái pháp thập thiện. Ai mà tu pháp mà con người á, thì phải tu pháp năm giới. À, rồi cũng như kỳ vừa rồi thầy có nói rằng cái cõi người của chúng ta là cái cõi người phàm thánh đồng cư tịnh độ, tức là cõi người của chúng ta có phàm có thánh, đúng không? Thì á, trong cõi người của chúng ta đó cũng có các loài ngạ quỷ họ sanh vào. Ngạ quỷ nó có cái loài thai sanh á, thì có ngạ quỷ vào. Đó. Rồi cõi người của chúng ta cũng có các loài mà gọi là cốt ngạ quỷ đi lên á, đi lên đầu thai làm người á, thì người ta gọi là cốt ngạ quỷ. Còn súc sinh mà đi lên đầu thai được làm người á, thì người ta gọi là cốt súc sinh. Mà nếu mà người khác mà kiếp trước làm người á, mà kiếp này đầu thai làm người á, thì người ta gọi là cốt người. Mà nếu mà ai mà ở chư thiên mà đọa xuống làm trần gian làm người á, thì người ta gọi là cốt tiên. Đó. Bây giờ mình muốn biết cốt gì dễ lắm. Phải không? Phải không? Cốt ngạ quỷ á, thì nó tham. Đó. Thành ra khi nào mà mình cứ suốt ngày mình thích tham cái này, thích tham cái kia, cái gì cũng thích, thì cái đó mình gọi là cốt của mình biết chắc cốt mình đó là cốt ngạ quỷ, phải không? Rồi cốt súc sinh cũng vậy, cốt ngạ quỷ thì nó tham mà nó còn ích kỷ, còn bõn xẻn, còn keo kiết, phải không? Thì đây là gọi là tham, vừa tham nè, vừa sân nè, vừa ích kỷ nè. Đó. Đó, thì ai mà hội đủ ba yếu tố này mình biết chắc là mình đó là từ cốt quỷ mà ra. Còn ai mà súc sinh á thì gọi là tham thôi, tham dục thôi. Đây. Ai mà tham dục thì đó là từ cái cốt súc sinh. Ai mà cốt người á thì mỗi thứ tham tí, không có tham nhiều. Đó. Còn ai mà cốt tiên thì không có tham gì hết, ít tham lắm, không có tham, không có sân, không có si, ít lắm. À. Còn ai mà cốt Atula là người đó hung dữ lắm, ưa đánh nhau, ưa loạn chiến, ưa hung hăng, ưa cốt Atula thì có ba cái nhân. Thứ nhất là sân. Sân mà không có sân ác đâu. Thứ nhất là sân, thứ hai là mạn. Mạn là kiêu mạn á, thứ ba là nghi. Đó. Nghi là nghi ngờ. Ai nói thần, nói thánh, ai nói tin, nói Phật không có tin á, thì cái đây gọi là nghi. Không có tin thì người đó là cái người cốt của Atula. Mà cái căn bản nhất của Atula đó là mạn, kiêu mạn, tự cao. Mạn ở đây có tới 5-6 thứ lận. Nhưng mà đại khái là kiêu căng ngã mạn, phải không? Tự cao, hống hách, tự xem mình hơn người, không khinh rẻ người khác, thì kiêu mạn coi mình là ngon lành chứ, không ai mà khen mình á thì mình thích, mà ai mà chê mình á là mình hận, mình tức, mình căm thù, thì cái đó người đó gọi là cốt Atula. Đó. Ở đây là thế giới loài người của chúng ta là một cái thế giới rất là phức tạp, nó không có thần chủng, Cho nên khi chúng ta sống ở đời, chúng ta rất là sợ hãi, không có dám giao tiếp người khác là như vậy á, là bởi vì cái chỗ của chúng ta là chỗ đủ loại chúng sinh, thập loại chúng sinh nó hiện hữu ở trên cái cõi trần này. Chứ còn trên cảnh giới chư thiên thì đơn giản hơn, ai cốt nào vào cốt đó, tức là tiên nào vào tiên đó, giống nhau như thế, cho nên là không có sợ mất cách, không có sợ gì, họ sống vui vẻ với nhau, họ không bao giờ hãm hại nhau, nghĩa là tâm của mình với tâm người ta như nhau, nó giống nhau hết rồi. Còn loài người thì khác à, tâm người này thì thế này, tâm người khác thì thế khác, không có giống nhau. Cho nên cái thế giới loài người là một cái thế giới chúng ta rất là phức tạp. Còn trên các thế giới chư thiên thì khỏe lắm. Ở đây thì thầy chỉ nói hôm nay đây là cái sơ đồ này á, là cái sơ đồ nói về cái cõi dục giới. Còn kỳ tới thì chúng ta sẽ nghiên cứu tới các cái cõi của sắc giới và cái cõi của vô sắc giới. Ở đây thì chúng ta chỉ biết được cái cõi dục giới của chúng ta thôi. Tại sao gọi là dục giới? Tại sao gọi có cõi này là cõi dục giới? Là dựa vào cái ngũ dục làm căn bản thì gọi là dục giới. Ngũ dục là gồm cái gì? Nó có hai loại dục. Một loại dục thô á, là cái gì? Là sắc tài danh thực thị. Đó gọi là dục thô. Ai mà ham sắc, ai ham tài, ai ham danh, ai ham ăn uống, ai ham ngủ nghỉ, thì mấy cái này mới gọi là cái ham thô thôi. Mà ai mà ham thô rồi á, thì chết á, có phước lớn lắm á, thì mới được sanh làm người. À, đây là nói là cái thô. Còn á, khi ai mà bỏ được cái thô này rồi á, thì mới được sanh vào cái cảnh giới chư thiên. Bỏ được cái thô này mới sanh được cảnh giới chư thiên. Vậy thì còn cái năm dục tế của chư thiên là năm dục gì? Đó là năm giác quan, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó. Dạ, thì tại sao như vậy? Là bởi vì trên chư thiên này họ hưởng sướng lắm. Họ nghe nhạc, họ ăn uống, họ cái gì họ cũng khỏe hết. Họ không phải làm. Nhưng họ muốn có gì ăn là tự nhiên họ ra ngoài vườn, họ hái, họ ăn là nó có sẵn rồi. Không, đây nó không phải ăn. Thì trong cái thế giới chư thiên này cũng vẫn còn bị đắm vào sắc thanh hương vị xúc, nhưng mà dục thô thôi, chứ không phải dục tế thôi, chứ không phải dục thô. Còn loài người á thì đắm nhiễm vào dục thô, tức là sắc tài danh thực thị. Ai mà ít sắc, ít tài, ít danh, ít thực thị á, mà có phước á, thì người ấy sẽ được sanh lên thiên đường. Còn nếu mà ai mà còn nặng cái sắc tài danh thực thị thì biết chắc chắn rằng kiếp sau mình làm người chứ không có làm gì hơn. Hoặc là làm người, hoặc là làm thú hay làm gì đó. Chứ không thể đi lên chư thiên được. Còn ai mà khi nào đoạn trừ được năm dục thô này thì mới được lên chư thiên. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật chế năm giới, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mấy cái đó nó cũng thuộc về cái lãnh vực dục thô mà thôi. Đó. Tức là chúng ta đang tu tập dục thô thôi, để mà được trở làm con người thôi. Chứ còn dục tế thì nó phức tạp lắm. Đó. Thí dụ như ở dưới trần gian á, chúng ta mà nhìn một cái bức tranh đẹp, thì chúng ta gọi là cái nó đó gọi là cái đẹp của tinh thần. Thấy không? Thì cái đẹp tinh thần đó đó gọi là cái dục thô đó. Đó. Những cái gì nó đẹp về tinh thần, à, thì nó thuộc gọi là dục tế. Còn những cái gì nó đẹp về vật chất, thể xác, thì nó thuộc gọi là dục thô. Đó. Thì thành ra ai mà ham muốn vật chất, thể xác, thí dụ như ai mà ham nhà lầu, ai mà ham xe Honda, ai mà ham TV, ai mà ham sửa soạn, thì đó là cái sửa soạn, đó là cái dục thô của mình. Thì ai mà ham mấy cái đó thì có phước lớn lắm, kiếp sau sẽ được làm người. À. Còn ai mà không ham mấy cái đó, đơn sống một cách đơn giản, hoặc là chỉ sống ngoại giao thôi, thấy người ta mặc áo mình mặc áo thôi chứ mình không có thích, thì cái người đó là gọi là còn thoát ly được cái dục thô. Tức là sau này lúc đó mới có triển vọng bước sang vào cái cảnh giới chư thiên. Rồi bây giờ chúng ta hãy đi sâu, hôm nay đây là thầy nói tổng quát về cái thế giới cõi dục. Bây giờ chúng ta đi sâu vào từng cảnh giới. À, kỳ trước thì chúng ta đã đi bước vào cái cảnh giới bước vào cảnh giới con người. Hôm nay thì chúng ta sẽ sửa soạn bước vào cái cảnh giới chư thiên. Thì trong cái cảnh giới cảnh giới mà trên con người, đó là cảnh giới Atula. Thì trước khi bước vào cái cảnh giới thì trong kinh Đức Phật có so sánh giữa ba cái cõi. Thứ nhất là cõi người, gọi là Nam Diêm Phù Đề, hay gọi là Nam Thiền Bội Châu á. Nam Thiền Bội Châu. Và thứ hai là Bắc Cu Lô Châu. Và thứ ba là cõi trời 33. Đức Phật so sánh ưu điểm và khuyết điểm của mỗi cõi này. Thì xin giải thích luôn. Ở cái chỗ này nè, Nam Thiền Bồ Châu là cái cõi lấy cái trung tâm Ấn Độ làm cái cõi người. Còn Đức Phật nói rằng á, Bắc Cu Lô Châu á là cái nơi đó là loài người sống tuổi thọ rất là tốt, dung sắc rất là tốt và sống cái sung sướng rất là tốt. Nhưng mà có một cái điều hiểm họa, đó là chỗ đó không ai biết tu, bởi vì sướng lo hưởng thụ vật chất cho nên không ai biết tu. Còn Đông Thắng Thân Châu á, là ai mà ở sanh vào cái cõi này á, thì thân tướng tốt đẹp. Rồi Tây Ngưu Hóa Châu á, thì ai mà sanh vào cái cảnh giới Tây Ngưu này thì có nhiều trâu bò, có nhiều của cải, có nhiều vật chất. À, nhưng mà Đức Phật nói rằng á, trong Nam Thiên Bồ Châu á, thì cái cõi này là cõi phức tạp nhất. À, nhưng mà nó cũng có ưu điểm. Ở đây Đức Phật so sánh những các ưu điểm của các châu so với Tam Thập Tam Thiên, cái cõi trời 33 này nè. Đó, so sánh thì như thế nào? Ở đây Đức Phật so sánh: này các tỳ kheo, trong ba phương diện, người sống ở Bắc Cu Lô Châu thù thắng hơn chư thiên cõi 33 và loài người ở Diêm Phù Đề. Thế nào là ba? Không có ngã sở, không có chấp trước, tuổi thọ được quy định là những thù thắng. Không có ngã sở là cái gì ở bên ngoài đối tượng của chúng ta mà chúng ta ôm vào á. Thí dụ như ngã sở của chúng ta, thí dụ như ta nè, ta coi cha của ta là cha của ta, mẹ nè, của cải của ta là nhà của ta, thì cái đó gọi là ngã sở, thấy không? Ngã sở là đối tượng á, sở hữu của chúng ta đó. Rồi bây giờ không có chấp trước, tức là Bắc Cu Lô Châu họ sống rất là không có cái tự ngã, không có cái cố chấp. Cái gì hay thì cho là hay, cái gì phải là cho cơ là phải, thì sống không có cố chấp. Rồi tuổi thọ được quy định, là tức là ai mà sống ở cái cõi Bắc Cu Lô Châu á là sống yên ổn lắm, không có bị chết bất tử, không có bị chết vô thường. Cho nên được gọi là, đó là ba điểm thù thắng ở Bắc Cu Lô Châu. Rồi này các tỳ kheo, trong ba phương diện, chư thiên và cõi trời 33 thù thắng hơn loài người ở Bắc Cu Lô Châu và loài người ở Nam Diêm Phù Đề. Thế nào là ba? Ở đây Đức Phật mô tả cái thù thắng của cái cõi trời 33. Về thiên thọ mạng, về thiên dung sắc, về thiên lạc, này các tỳ kheo, trong ba phương diện này, chư thiên cõi trời 33 thù thắng hơn loài người và loài ở Bắc Cu Lô Châu. Ở đây Đức Phật nói rằng chư thiên cõi trời 33 có ba cái điều thù thắng. Thứ nhất là thiên thọ mạng, có nghĩa là sống được lâu dài. Thứ hai là thiên về dung sắc, tức là sống ở đó cảnh giới thân thể đẹp đẽ, không có hôi hám. Rồi thứ ba là thiên về lạc, ở đó sống nhiều sung sướng hơn chúng ta ở dưới trần gian. Đó. Rồi bây giờ Đức Phật nói tới Nam Diêm Phù Đề đây, tức là cái cõi người chúng ta đó. Này các tỳ kheo, trong ba phương diện, loài người ở Nam Diêm Phù Đề thù thắng hơn loài người ở cõi Bắc Cu Lô Châu và chư thiên ở cõi trời 33. Thế nào là ba? Họ là anh hùng, họ có trú niệm và sống phạm hạnh ở đời này. Ở đây Đức Phật nói rằng loài người chúng ta có ba điều thù thắng. Thứ nhất là anh hùng. Thế nào là anh hùng? Anh hùng là thấy điều trái, thấy điều trái thì cực lực bài xích, thấy điều phải thì cực lực tán dương, thì cái đó gọi là anh hùng. Thấy nghèo khổ thì giúp đỡ, thấy kẻ bóc lột thì trừng trị, thì cái đó được gọi là anh hùng. Không biết sợ một cái quyền lực nào, biết đấu tranh, thì đó được gọi là anh hùng. Thứ nhất họ là anh hùng. Thứ hai là có trú niệm và sống phạm hạnh ở đời này. Thì đây Đức Phật nêu ra, thứ nhất là có trú niệm, tức là chúng sinh ở cõi người á, là nhờ có cái niệm, cho nên rằng có thể an trú được cái niệm đó. Rồi thứ ba là người đó biết sống phạm hạnh, thì đó là những ưu việt của loài người. Thấy không? Thì đó là cái mà so sánh tóm tắt mà thầy đã được tìm ra ở trong kinh. Thì bây giờ chúng ta bước sâu rõ hơn. Hôm nay chúng ta nghiên cứu về Atula trước, nghiên cứu rõ hơn về cái Atula. Vậy thì thế nào là cái cõi Atula? Atula đặc tính tổng quát đó là, thứ nhất, thiên về nóng giận. Đấy, nóng giận ở đây mà phải nóng phải, chứ còn nóng trái á, nóng giận trái á, thì đọa địa ngục, còn nóng giận phải á, thì lúc đó mới được làm Atula. Thế nào gọi là nóng giận phải? Chẳng hạn như bây giờ mình có con, mình biểu con nó đi học, mình khuyên nó đi học mà nó làm biếng, nó trốn học, nó đi chơi, thế là mình về mình tức quá, mình đập nó ra, thì cái tức, cái đập đó thì nó gọi là cái tức phải. Mình muốn cho con nó nên người, nhưng mà cái muốn là một đằng, cái dạy dỗ là một cái đằng, nhưng mà kèm theo đó mình có nóng giận đó. Thấy chưa? Nóng giận trong ý tốt đó, chúng ta phải nhớ như vậy. Chúng ta thường thường thì nóng giận có ý tốt đấy, nhưng mà cũng có người nóng giận theo ý xấu á, thì người đó đọa địa ngục. Chẳng hạn như bây giờ ai chửi mình, ai nói xấu mình tức quá, mình về mình căm thù, mình suy nghĩ cái điều mình sẽ làm hại nó đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần á, thì cái đó gọi là nóng giận căm thù, mà căm thù có ý xấu. Còn nóng giận căm thù mà có cái ý tốt á, thì mới được sanh làm Atula. Đó là cái tổng quát nhất của Atula. Rồi cái tổng quát thứ hai, cái tánh ưa đấu tranh. Thấy cái điều trái thì tức lắm, thấy không? Tức mà muốn mà đấu tranh. Rồi á, chúng ta tức mà muốn đấu tranh mà không đấu tranh á, thì chúng ta nó gọi là dân Atula, mới làm dân thôi. Thấy chưa? Còn có người tức mà đấu tranh, mà tìm cách đấu tranh cho bằng được, cho thành công, thì cái đó gọi là vua Atula. Đó. Vua hay quan gì đó. Đó. Thấy chưa? Đấu tranh cho bằng được thì cái đó mới gọi là được lời, gọi là vua Atula. Còn tức mà tức để bùng, rồi tức về ấm áp, rồi tức mà để chán đời á, thì cái đó mới là dân Atula thôi. Rồi đó là cái đặc tính thứ hai của Atula. Bây giờ đặc tính thứ ba của Atula là đàn ông thì xấu xí, hung dữ, tại vì hung dữ cho nên không có đẹp. Bất cứ ai cũng vậy, ai mà hung, ai mà dữ thì không ai đẹp được hết á, không? Hung dữ thì không có đẹp, cho nên là xấu xí. Nhưng mà cái cảnh giới Atula thì phụ nữ thì là đẹp. Đó. Đàn ông xấu xí, đàn bà thì đẹp. Rồi cái đặc tính thứ tư của Atula là cái thế giới này á, là thế giới đàn ông nhiều, đàn bà ít. Đó. Cho nên cái thế giới này là ở giá dữ lắm, đàn ông ở giá. Đàn ông mồ côi vợ chứ không phải ở giá nữa. Cái thế giới này là cái thế giới đánh nhau, cho nên là phụ nữ thì không có ưa đánh nhau nhiều, cho nên phụ nữ không có ít sanh vào cái cõi này lắm. À. Vậy thì ở đây có bốn đặc tính.